Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 113. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1: Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Xây dựng cam kết xuyên thế hệ, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ti-mô-thê nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những người đàn bà có thật là có, nhưng nếu bà có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật có ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà có thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen và vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân các thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà có còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thề ước ban đầu mà trước lấy điều quả trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lây, thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái có còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà có bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà có trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá.
Sứ đồ Phaolô cũng đòi hỏi một sự khôn ngoan từ hội thánh để gánh trách nhiệm thực sự mà Chúa giao phó cho chính mình. Cho nên ông nói phải kính những người đàn bà quá thật là quá. Những người đàn bà quá nào thật là quá thì đó là trách nhiệm của hội thánh. Nghĩa là có những người đàn bà quá không thật là quá. Vì như chúng ta đã giải thích, chữ quá mà Sứ đồ Phaolô dùng không chỉ có nghĩa là chồng đã qua đời hoặc không còn có chồng nữa vì bất cứ lý do gì, nhưng sự nhấn mạnh là ở nơi sự đơn chiếc, khó khăn, không nơi nương tựa,
không có phương tiện sinh sống, không có tiền để dành, không có khả năng để đáp ứng nhu cầu vật chất của mình. Vì có những phụ nữ mất chồng hay là chết chồng nhưng vẫn có phương tiện tài chánh để sinh sống, thì đó không phải là người đàn bà quá, thật là quá. Không có nghĩa là hội thánh không thương yêu kính trọng những người đó, hay là không có trách nhiệm phải quan tâm chăm sóc hỗ trợ về phần tinh thần, về phần tâm linh. Chắc chắn trong sự liên hệ ở trong hội thánh, tất cả mọi khía cạnh đó trong sự liên hệ phải cần được thực hiện. Nhưng trách nhiệm hỗ trợ tài chánh, đáp ứng nhu cầu sinh sống thì dành riêng cho những người quá, thật là quá, những người trong hoàn cảnh đặc thù của mình không thể tự lo. Và không có ai khác như gia đình, người thân, bạn hữu gánh vác công việc hỗ trợ này. Thì ở đây là trách nhiệm của hội thánh, là chỗ bày tỏ tấm lòng yêu thương thực tế của hội thánh. Như vậy chúng ta thấy rằng trong trách nhiệm đối với những người đàn bà quá, thật là quá trong hội thánh, sứ đồ Phaolô chỉ ra trách nhiệm liên đới mà chúng ta có như trong một gia đình. Vì hội thánh chính là gia đình lớn của Chúa, bao gồm những gia đình cá nhân và những người độc thân trong một sự gắn bó, nối liền, gắn chặt của tình yêu thương và của trách nhiệm. Khi một thành phần ở trong hội thánh có nhu cầu lớn mà không thể tự mình giải quyết được, thì nhu cầu đó, thách thức đó, vấn đề đó trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng hội thánh, vì tất cả chúng ta nối kết trong sự yêu thương. Hội thánh có trách nhiệm liên đới, gánh vác gánh nặng cho nhau, đáp ứng nhu cầu của nhau trong tình yêu thương của Chúa, đồng thời trong sự khôn ngoan mà Chúa ban. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở tiếp, đưa cho chúng ta căn bản để có thể đáp ứng với những nhu cầu trong sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Hãy kính những người đàn bà quá, thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đưa ra một trách nhiệm nữa của hội thánh, đó là trách nhiệm thẩm định nhu cầu. Đừng bà quá thật là quá, và sau đó thẩm định vai trò trách nhiệm ở trong hội thánh. Thành phần nào trong hội thánh đứng ra lãnh trách nhiệm trực tiếp để đáp ứng hỗ trợ giải quyết những nhu cầu mà hội thánh đang phải đối diện. Ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập rằng nếu một người phụ nữ nào quá chồng, mất chồng bất cứ vì lý do nào, thì đây trở thành vấn đề quan tâm của hội thánh. Và trách nhiệm đầu tiên của hội thánh là thẩm định nhu cầu của người phụ nữ này. Có khả năng đối diện với nhu cầu cuộc sống hay không? Có phương tiện sinh nhai hay không? Hay là người quá thật là quá, nghĩa là không có phương tiện sinh sống, không có phương tiện đáp ứng với nhu cầu của mình, vì đã hoàn toàn tùy thuộc nơi người chồng của mình, bây giờ không còn nữa. Và khi nhu cầu được thiết lập cách rõ ràng rồi, nghĩa là có nhu cầu thật, là đàn bà quá thật là quá, thì lãnh vực phải thẩm định thứ hai, đó là người phụ nữ này có ở trong một mạng lưới gia đình, với con cháu, với bà con thân thuộc hay không. Vì gia đình là vòng đai đầu tiên phải đáp ứng với nhu cầu của người thân thương trong sự liên hệ, phải chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên, phải là nhóm người đầu tiên bày tỏ lòng quan tâm, yêu thương, kính trọng, nối kết thực tế đối với người quá bụa trong gia đình của mình. Chúng ta nhắc lại trong câu số 4, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên vòng đai trách nhiệm liên đới đầu tiên đó là thuộc về trong gia đình. Gia đình phải lo cho những người thân thuộc của mình, gánh vác trách nhiệm mà Chúa giao phó trong sự nối kết liên hệ. Ở đây sứ đồ Phaolô hàm ý rằng người phụ nữ quá bụa này có con hoặc cháu ở trong hội thánh. Dĩ nhiên người phụ nữ quá chồng hay mất chồng mà còn gia đình ở trong hoặc ngoài hội thánh, mà gia đình nhận biết trách nhiệm của mình để lo tưởng cho nhu cầu của người quá bụa, thì nhu cầu đó đã được giải quyết và người đàn bà quá này không thật là quá, không thật sự có nhu cầu đòi hỏi sự đáp ứng của hội thánh. Nhưng giả định rằng nếu người phụ nữ quá bụa này có gia đình ở ngoài hội thánh nhưng không ai lo lãnh trách nhiệm này, thì trách nhiệm này thuộc về hội thánh. Nhưng nếu người quá bụa này có gia đình, con cháu ở trong hội thánh, thì gia đình là phần tử ở trong hội thánh phải lãnh trách nhiệm trực tiếp đầu tiên, đáp ứng với nhu cầu rõ ràng trước mặt. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Sứ đồ Phaolô dùng cơ cấu văn phạm nếu thì. Nếu đàn bà quá có con hoặc cháu thì. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập rằng vì hội thánh là gia đình của Chúa, cho nên có trách nhiệm liên đới giữa các thành viên, và nhu cầu của một người trở thành nhu cầu chung, sự quan tâm của một người trở thành sự quan tâm chung. Vì sự liên hệ của chúng ta được gắn bó trên căn bản của tình yêu thương của Chúa, cho nên sự quan tâm với nhau, sự lo tưởng cho nhau, gánh trách nhiệm liên đới với nhau là bày tỏ ra sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta đối với tình yêu của Chúa, với Chúa và với nhau. Thì nếu bà quá có con hoặc cháu ở trong hội thánh, thì sự liên hệ với Chúa và trong Chúa phải được bày tỏ ở đây. Tình yêu thương của Chúa là nền tảng của mọi sự liên hệ, phải được bày tỏ và chứng minh ở đây. Đức tin trong Chúa, sự vâng phục Chúa, sự hiểu biết lời của Chúa, lòng tin kính Chúa phải được minh chứng và thực nghiệm ở đây. Cho nên ông nói, con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một lần nữa, nguyên tắc đáp ứng với nhu cầu của những người chung quanh, đặc biệt trong hội thánh, là minh chứng của đức tin thật ở trong Chúa và lòng yêu thương thật có trong Chúa, và điều này phải thực hiện ngay trong nhà riêng mình, ngay chỗ liên đới trách nhiệm trực tiếp của chính mình. Và đây là chỗ mà gia đình chứng minh thực chất của đức tin, thực chất của công việc ân điển và thực chất của sự liên hệ với Chúa. Cho nên vấn đề hỗ trợ người quá bụa là vấn đề đức tin. Đây là trách nhiệm liên đới trực tiếp trong gia đình và trong hội thánh, cho nên sự đo lường đức tin cũng rõ ràng trong gia đình và trong hội thánh. Như lời sứ đồ Phaolô đã viết, nếu đàn bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Động từ mà sứ đồ Phaolô dùng là chữ học, phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình. Ông hàm ý đây không phải là điều tự nhiên mà đến, đây không ra từ nơi chúng ta, nhưng ra từ nơi sự hiểu biết, đức tin và dẫn tới sự trưởng thành đức tin. Nghĩa là khuynh hướng của con người tội lỗi với sự tự kỷ trong tấm lòng thì không tự nhiên hay sẵn sàng để gánh vác lấy trách nhiệm này. Nhưng khi một người đứng trong đức tin học hỏi lời của Chúa, khi một gia đình đứng trong đức tin học hỏi lời của Chúa và bắt đầu thi hành những điều mình đã học, thì khi thấy nhu cầu của người quá bụa trong gia đình mình, trong phòng bà con của mình và đã hiểu biết lời của Chúa, thì chắc chắn gia đình này phải đứng lên để gánh vác trách nhiệm. Và rõ ràng rằng sự liên hệ trực tiếp bao nhiêu thì trách nhiệm trực tiếp bấy nhiêu. Nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình. Chữ trước này nói đến thứ tự ưu tiên trong trách nhiệm, con cái chịu trách nhiệm trước hết. Chúng ta đã giải thích sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô, đó là trách nhiệm của hội thánh phải lo tưởng đến những người quá buộc ở trong cộng đồng hội thánh để lo phụ giúp giải quyết những vấn đề cấp kíp của họ. Nhưng vòng đai trách nhiệm trực tiếp đầu tiên là gia đình, là con, là cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình. Cho nên những người đứng trong vai trò làm con, làm cháu, đã trưởng thành, đã đứng trong chỗ tự lập, tự lo, thì bày tỏ thực chất sống đạo đức tin của mình trong sự bày tỏ làm điều hiếu thảo với nhà riêng mình, báo đáp cha mẹ. Sự làm điều hiếu thảo, báo đáp cha mẹ là bằng chứng của đức tin và là bằng cớ phải được kiểm chứng trước hết. Cho nên trước khi trở thành hữu dụng cho Chúa, trong công việc Chúa, cho chương trình của Đức Chúa Trời, thì phải hữu dụng, thì phải bày tỏ chứng cớ rõ ràng trong đức tin, ngay tại trong gia đình của mình, ngay trong sự liên hệ gắn bó trực tiếp với mình hơn hết, đó là trong nhà riêng mình, đối với cha mẹ, đối với ông bà của mình. Như vậy một phần thẩm định của một đời sống có ích lợi trong nhà Chúa, chịu trách nhiệm trong nhà Chúa, thì chúng ta trước nhất có thể đo lường được trong gia đình riêng của họ, trách nhiệm riêng trong gia đình của họ, sự liên hệ hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với ông bà trong gia đình của họ. Và nếu sự tin kính Chúa, sự kính sợ Chúa không bày tỏ rõ ràng trong liên hệ gia đình, thì cũng sẽ không bày tỏ được ở trong sự liên hệ với Chúa và với những anh chị em khác trong hội thánh. Và công việc trách nhiệm phải làm đó là báo đáp cha mẹ. Chữ báo đáp này có nghĩa là bày tỏ trong hành động lòng biết ơn. Bày tỏ trong hành động lòng biết ơn. Và sự báo đáp cha mẹ không phải là một điều tự chọn, tự xung phong, nhưng là trách nhiệm mình phải gánh lấy vì là bổn phận đòi hỏi cho chính mình. Nếu một ngày nào đó mà cha mẹ trở về già, có nhu cầu phải tùy thuộc trên con cái, mà hình ảnh rõ ràng hơn hết đó là người mẹ trở thành quá bùa, không còn người chồng của mình để nương dựa, để được cung ứng, để được bảo toàn, thì rõ ràng đây là trách nhiệm và bổn phận của con cái phải báo đáp. Thật ra hơn thế nữa, đây không phải chỉ là bổn phận và trách nhiệm, đây là đặc ân để được báo đáp với cha mẹ là những người đã hy sinh tận tụy lo lắng cho mình cả cuộc đời. Và tuổi già của cha mẹ, nhu cầu của cha mẹ là những cánh cửa được mở ra để chúng ta có thể đứng vào chỗ đặc ân, chỗ trách nhiệm, chỗ bổn phận để báo đáp lại, để bày tỏ lòng biết ơn thực tế trong sự liên hệ của mình đối với cha mẹ. Và không có trách nhiệm nào rõ ràng hơn hay là một đặc ân nào thực tế hơn là khi mẹ mình trở thành người quá bùa, có nhu cầu cần phải được giải quyết. Sứ đồ Phaolô cộng thêm sự thúc giục, ông nói, vì điều đó đẹp lòng Chúa, vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì điều đó là điều phản ảnh lòng thương xót của Chúa, lòng quan tâm của Chúa đối với những người quá bùa, những đứa mồ côi, những người thiếu thốn. Cho nên đây là chỗ đo lường cuối cùng và cũng là chỗ khuyến khích cuối cùng cho những người tin Chúa. Nếu có sự kính sợ Chúa, nếu có sự quan tâm đến ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời, nếu có lòng vâng phục đối với lời của Chúa, thì đây phải hiểu là đặc ân mà Chúa ban cho trong sự lo tưởng đến gia đình, báo đáp lại với cha mẹ, là một cơ hội được mở ra để làm sáng danh Chúa, để làm đẹp lòng Chúa, để làm đúng ý Chúa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài một cách hết sức là rõ ràng về vấn đề hiếu thảo cha mẹ trong điều răn số 5, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và sứ đồ Phaolô nhắc lại trong Ê-phê-sô. Đây là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo: hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Đây là nguyên tắc gây dựng đời sống đức tin, cách sống đạo đức tin cho đẹp lòng Chúa và cách Chúa dùng để gây dựng hội thánh qua sự gây dựng trách nhiệm liên đới xuyên thế hệ ở trong hội thánh là gia đình của Chúa. Mỗi người có trọng trách đối với nhau, có trách nhiệm liên đới giữa những thế hệ khác nhau trong hội thánh, từ người lớn tuổi đối với người trẻ tuổi và ngược lại giữa những người trẻ tuổi đối với những người lớn tuổi, tất cả như trong gia đình, như cha mẹ, con cái, anh chị em. Và để điều này có thể thực hiện được thì sự thực tế của đức tin phải được bày tỏ ra trong gia đình cá nhân. Cho nên nguyên tắc trách nhiệm phải lo tưởng cho những người quá bụa trong hội thánh là một chỗ đo lường rất thực tế đối với tình trạng của hội thánh, tình trạng đức tin của hội thánh, và cũng là một chỗ để bắt đầu gây dựng sự liên hệ trong hội thánh một cách thực tế và rõ ràng. Nhắc lại nguyên tắc mà chúng ta đang học, lời sứ đồ Phaolô viết: hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nhưng nếu đàn bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và phải báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hội thánh có trách nhiệm đối với những người quá thật là quá, những người thật sự đơn chiếc, có nhu cầu tự mình không thể giải quyết được, thì đơn vị đầu tiên phải đáp ứng đó là gia đình trực tiếp. Nhưng nếu người quá bụa không có gia đình, không còn con cháu để mà nương dựa, hay là nếu gia đình trực tiếp từ khước bất tuân lời của Chúa, không thi hành sống đạo đức tin, thì trách nhiệm này vẫn trở lại trên hội thánh. Vì bây giờ người quá bụa này trở thành người quá thật là quá. Chúng ta cũng cần ngừng lại một tí để nói về trách nhiệm của hội thánh. Khi chúng ta nói về trách nhiệm của hội thánh phải lo tưởng đến những người quá bụa, thì không phải trách nhiệm chỉ là sự bỏ phiếu đồng ý để sử dụng ngân khoản của hội thánh giải quyết vấn đề, nhưng là mỗi người trong hội thánh, từng cá nhân trong hội thánh, từng gia đình cá nhân trong hội thánh nhận biết trách nhiệm liên đới này, coi như đây là trách nhiệm trong gia đình của riêng mình, bằng lòng đứng lên để làm công việc của Chúa, để gánh vác trách nhiệm ở trong gia đình của Chúa, để làm đẹp lòng Chúa, qua sự quan tâm, lo tưởng, gánh lấy trách nhiệm trực tiếp và thực tế đối với nhu cầu này. Đó là thái độ phải có, đó là tấm lòng phải có, đó là trách nhiệm phải được bày tỏ. Nếu phương cách là để toàn hội thánh đứng chung lại với nhau, dùng công quỹ của hội thánh để giải quyết vấn đề, để đáp ứng nhu cầu, thì đó là công việc chung của hội thánh. Nhưng phải ra từ sự dấn thân, gánh vác trách nhiệm cá nhân liên đới ở trong hội thánh, mà mỗi cá nhân tín hữu ở trong hội thánh, mỗi gia đình cá nhân trong hội thánh bằng lòng đứng ra chịu trách nhiệm, dấn thân dự phần, chứ không giao khoán cho một thành phần tổ chức nào đó trong hội thánh để lo công việc này, mà mình thì dửng dưng hững hờ, không nối kết, không trực tiếp chia sẻ bổn phận và trách nhiệm. Cho nên đây là điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh. Khi Kinh Thánh nói rằng đây là trách nhiệm của hội thánh, không có nghĩa là trách nhiệm của tổ chức hội thánh, nhưng là trách nhiệm liên đới của các gia đình ở trong hội thánh, của con cái Chúa trong hội thánh, như là thành phần của gia đình lớn của Chúa là hội thánh Chúa. Thứ hai, hội thánh có trách nhiệm thẩm định ai là người hội đủ điều kiện cho sự quan tâm giúp đỡ của hội thánh. Hội thánh là gia đình ở trong Chúa, chứ không phải là một cơ quan thiện nguyện xã hội. Cho nên vòng đai trách nhiệm của hội thánh được thẩm định bởi lời Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô đang dặn dò Timôthê trong việc xác minh những nguyên tắc thẩm định vòng đai trách nhiệm của hội thánh. Thứ nhất chúng ta đã học, đó là người đàn bà quá phải thật là quá. Nghĩa là không phải chỉ là vì chồng qua đời mà thôi, nhưng không còn chồng nữa và thực sự không có một nơi nương tựa, không một phương tiện để giải quyết vấn đề sinh sống. Thứ hai, đơn vị đầu tiên phải đứng vào chỗ đáp ứng nhu cầu trực tiếp, đó là gia đình, con và cháu, và nói rộng ra những người có liên hệ máu mủ. Con cháu trong gia đình có người thân là người quá bụa, thì là đơn vị đáp ứng trước hết, và phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Đây là điều Chúa dạy và đây là điều làm đẹp lòng Chúa. Mẹ chồng, mẹ vợ, bên nội, bên ngoại, nếu trong gia đình và trong vòng bà con có người quá bụa, thật là quá bụa, thì đây là trách nhiệm của con cháu. Và nếu trong hội thánh không có con cháu, hay là con cháu bất tuân lời Chúa, không gánh vác trách nhiệm này, thì hội thánh phải khuyên lơn dạy dỗ, răn bảo để gia đình ăn năn sống đạo, làm đẹp lòng Chúa và làm trọn trách nhiệm của mình mà Chúa đã giao phó. Mà nếu gia đình cứ tiếp tục trong sự yếu đuối, chống nghịch, không nghe lời hội thánh thì phải ở dưới kỷ luật của hội thánh. Nhưng hội thánh vì là gia đình lớn của Chúa cho nên cần làm trọn trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho hội thánh, lo tưởng đến người quá bụa thật là quá. Cho nên chúng ta muốn nhấn mạnh lại tầm quan trọng của vấn đề liên đới trách nhiệm quan tâm tới những người phụ nữ quá bụa trong hội thánh. Vì sự thi hành nguyên tắc này chứng minh rằng hội thánh đang sống động như là một gia đình của Chúa ở trong đặc ân và trách nhiệm mà Chúa ban cho. Nếu gia đình trực tiếp với liên hệ máu mủ không làm trọn trách nhiệm, thì hội thánh là gia đình của Chúa phải làm trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó. Vì sự trưởng thành thuộc linh, vì sự sống đạo đức tin sẽ được minh chứng tại đây. sẽ được bày tỏ và đo lường tại chỗ này. Bây giờ sứ đồ Phaolô đi sâu hơn và giải thích thêm, đặt để thêm một khía cạnh nữa mà hội thánh phải dựa trên đó mà thẩm định đối tượng để mà có thể giúp đỡ chính xác và đúng mức. Câu số 5, người thật quá ở một mình đã để lòng trong cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại định nghĩa của người đàn bà quá thật là quá, đó là người thật quá ở một mình, là người sống đơn chiếc, đối diện với cuộc đời cách đơn độc, không có hệ thống gia đình, không có hệ thống quan thân để mà nâng đỡ. Động từ ở một mình hay là sống đơn chiếc trong câu số 5, sứ đồ Phaolô dùng trong thì tiếp tục để nói lên một tình trạng kéo dài qua thời gian, không phải là chuyện tạm thời hay ngắn hạn. Sứ đồ Phaolô cũng dùng văn phạm trong thì tiêu cực thụ động, người thật quá bị ở một mình, bị bỏ một mình, bị lâm vào tình trạng đơn chiếc. Đây là người quá chồng vì chồng đã qua đời hay là bị chồng bỏ, không còn ở trong liên hệ nữa, không có con cháu, không có người thân, hoặc con cháu không tin Chúa, hay không có ai trong vòng con cháu làm trọn trách nhiệm, đứng ra gánh vác công việc hỗ trợ, giúp đỡ, cung ứng cho người quá bùa đơn chiếc này. Đây là điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô đã lặp lại. Ông đã bắt đầu trong câu số 3, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Và trong câu số 5 ông giải thích thêm, người thật quá ở một mình là người sống đơn chiếc. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nói thêm, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Đây là điều kiện thứ 3 mà chúng ta có thể nói nôm na rằng, đây là người tin Chúa, một phụ nữ quá bùa, đơn chiếc, không có sự hỗ trợ của gia đình và là người tin Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản cho trách nhiệm của hội thánh, đó là đối với người tin Chúa, cho người tin Chúa, cho những người thuộc về Chúa. Động từ để lòng trông cậy, ở trong câu số 5, để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô một lần nữa dùng thì văn phạm diễn đạt sự tiếp tục lâu dài. Đây là người quá bùa ở lâu dài trong tình trạng đơn chiếc, và là người quá bùa sống trong đức tin, trong cậy Chúa cách lâu dài, luôn đặt lòng tin nơi Chúa dầu trong hoàn cảnh khó khăn. Không phải chỉ là người xưng nhận đức tin mà thôi, nhưng là người sống đức tin và sống trong đức tin một cách lâu dài, qua thời gian, qua nhiều hoàn cảnh, sống gắn bó, đặt niềm hy vọng, đặt sự trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời, nơi lời hứa của Chúa, nơi lời của Chúa, nơi sự thành tín của Ngài. Sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh khía cạnh sống đạo thực tế của người phụ nữ quá bùa này, và đã thẩm định một lối sống lâu dài của đức tin, đó là dầu hoàn cảnh như thế nào thì chính Đức Chúa Trời là nguồn trông cậy duy nhất. Bà tin tưởng rằng mọi sự cung ứng đến từ nơi Chúa, mọi sự tiếp trợ đến từ bàn tay của Chúa, mọi nhu cầu được đáp ứng bởi Chúa trong sự thương xót lớn của Ngài. Cho nên người phụ nữ quá bùa này đã an lòng chấp nhận hoàn cảnh sống cô độc đơn chiếc của mình, dầu không có hệ thống gia đình, dầu không có nơi nương dựa. Đó là nói về khía cạnh liên hệ của con người, nhưng về khía cạnh của đức tin thì bà là người đã tin nhận Chúa và bày tỏ sự chắc chắn vững vàng của đức tin trong thái độ sống, nương dựa trên Chúa, trông đợi nơi Chúa, đặt lòng tin tưởng trọn vẹn nơi Chúa. Dĩ nhiên trong đời sống đức tin có lên có xuống, có những ngày nắng ấm, có những ngày âm u. Nhưng con đường bước tới của người phụ nữ quá bùa này là con đường của đức tin, là con đường trông cậy nơi Chúa, bám víu lấy Chúa trong một tiến trình đức tin dài lâu và kinh nghiệm đức tin rõ ràng, thực hữu trong sự liên hệ với chính Chúa.
Lời nguyện cầu Giê-xu trên ngôi cao, hằng thương xót ai lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ u ơ nằm trong chiếc ngôi hoặc xem trời cao.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trên bước tâm tôi lang thang bơ vơ như chiến lìa xa Chúa tôi, lạc nơi rừng sâu, rừng xuống che lối, khuyết một lòng. Trên ngôi cao hằng thương xót ai lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ nằm trong chiếc nôi hoặc xem trời cao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.